Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cơ Long vào tháng 3 năm 1987 với chủ đề Vì sao thiền của Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.
Tất cả các pháp môn đều tốt, tham công án, niệm Phật, lạy Phật, mật tông, hiện tông, thiên đài tông, tạo động tông, pháp môn nào cũng tốt hết. Có người nói rõ hơn, tôn giáo nào cũng tốt hết, Phật giáo cũng tốt, Thiên Chúa giáo cũng tốt, Đạo giáo cũng tốt, nhưng họ không hoàn toàn hiểu được tốt chỗ nào. Nói thì rất dễ, cái gì cũng tốt, tôn giáo nào cũng tốt, tôn phái nào cũng tốt, nhưng chính họ không biết được tốt ở chỗ nào. Miệng thì nói tốt, trong lòng cứ giằng co, tâm không ổn định, cho nên cứ chạy tùm lum, không biết đi đâu học, không biết được tôn phái nào, pháp tu nào mới là tốt nhất.
Hôm qua tôi có nói, các tôn giáo vốn đều tốt, nhưng diễn biến đến nay, càng ngày càng không tốt. Thời nay các tôn giáo đều không tốt đẹp như xưa. Tôi nói như vậy cũng hơi sợ, sợ tôn giáo nào cũng đến tìm tôi. Vì sao không tốt đẹp? Tốt, nhưng mà cũng không tốt, bởi vì không có chân sư là không tốt. Mình lạy Phật, niệm Phật, hay là tụng kinh, đọc kinh, nghiên cứu kinh điển, hay là cầu nguyện Thiên Chúa, Giê-xu Ki-tô, vân vân, đó chỉ là cách sơ đẳng mà thôi. Sau đó, chính mình phải tìm được bản tánh của mình. Lúc đó, những phương pháp kể trên đều không thể giúp cho mình được, cho nên tôi mới nói là không tốt. Nhưng cũng không phải nói là hoàn toàn không tốt. Nhưng nếu như chỉ vì mục đích cứu cánh tối cao thì không đủ tốt.
Bởi vì từ xưa đến giờ, chưa nghe ai nói Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật mới thành Phật. Cũng chưa có nghe qua Lục Tổ Hệ Năng mỗi ngày lạy Phật đọc kinh, nghiên cứu kinh điển mới thành tổ sư, thành lục tổ. Lúc này ẩn tu, cũng không dám nói là đang tu hành, ăn chay cũng không dám cho người ta biết, huống chi dám dùng những pháp môn náo nhiệt. Cũng không nghe ai nói Giê-xu Ki-tô mỗi ngày đi lạy núi, lạy kinh, hay là nghiên cứu kinh điển mới thành con Thiên Chúa, có phải không? Các ngài không có làm những việc như vậy. Rất có thể ban đầu, các ngài cũng làm như vậy. Nhưng cuối cùng, các ngài tọa thiền, đều tìm thấy mình mới có thể thành Phật, thành đạo.
Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền 6 năm rất khổ, luôn cả ngủ cũng không dám nằm xuống. Giê-xu Ki-tô cũng tọa thiền. Làm sao biết được? Bởi vì, cuối cùng trước khi Giê-xu Ki-tô đi hoằng pháp, ngài không ăn, không ngủ, ở trong sa mạc 40 ngày, rồi mới đi giảng kinh. Nếu như tự mình nhốt mình lại, ở trong sa mạc 40 ngày, mình có thể đoán được, trước kia ngài đã tọa thiền lâu rồi, chứ không phải từ trên trời rớt xuống. Nếu như chỉ tọa thiền 40 ngày, đẳng cấp sẽ như Giê-xu Ki-tô, có thể đi hoằng pháp, chúng ta đều biết điều đó, không thể khó được.
Chúng ta thấy Lục Tổ Hệ Năng, ngài ẩn tu hơn 16 năm, mỗi ngày tọa thiền, sau đó mới có thể thành minh sư. Nhưng có người nói Lục Tổ Hệ Năng không có tọa thiền. Tôi nói ngài có, bởi vì có người hỏi ngài, lúc tọa thiền, ngài thấy những gì? Ngài đáp, lúc tôi tọa thiền, có thấy mà cũng không thấy. Bồ Đề Đạt Ma cũng ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm, từ những chuyện của các vị đại sư. Chúng ta có thể khẳng định rằng, muốn thành Phật hay thành đạo, nhất định phải tọa thiền. Nhưng thử hỏi, tọa thiền cũng có nhiều tôn phái, cũng có nhiều pháp môn, vậy chúng ta phải tọa thiền như thế nào?
Hôm qua, tôi có phát cho quý vị một ít bài giảng, trong đó Một phần tôi có nói đến tất cả các pháp môn tu hành đều là pháp môn quán âm. Chương 8, quyển 1 của Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ. Quý vị về nhà có xem chưa? Người nào đọc rồi, hôm nay sẽ biết. Những vị minh sư thời quá khứ có tọa thiền hay không? Họ cũng tu pháp môn quán âm. Quý vị đọc bài giảng sẽ biết được. Cho nên hôm nay tôi không cần nói lại. Hôm nay tôi muốn nói vì sao pháp môn quán âm lợi ích như vậy.
Chúng ta nghe nói có nhiều vị thiền sư dạy những pháp môn khác nhau. Khoan nói chuyện này. Bây giờ chúng ta nói về niệm Phật. Đa số người ta đều cho rằng niệm Phật không phải là thiền tông. Những ai tu hành cao đều biết rằng tất cả các pháp môn khởi đầu đều là pháp môn quán âm, niệm Phật cũng vậy.
Hồi xưa niệm Phật không giống như cách niệm Phật bây giờ. Ngày nay chúng ta tụng niệm danh hiệu Phật, không phải là niệm Phật. Tụng niệm danh hiệu Phật là như thế nào? Là tụng bằng miệng, cũng như tụng kinh vậy. Niệm kinh là chúng ta tưởng niệm kinh điển. Chúng ta có nghi vấn hay là nghĩ đến ý nghĩa trong kinh điển, như vậy mới là niệm kinh. Đọc kinh là đọc từng trang một. Tụng kinh là tụng ra tiếng. Cho nên tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là tụng Phật. Có hiểu ý này không?
Niệm Phật không phải như vậy. Niệm Phật tức là tưởng niệm. Nếu như tưởng niệm một người hay là một Phật, chúng ta phải nhận biết trước mới có thể tưởng niệm. Nếu không quen biết trước, làm sao có thể tưởng niệm? Nếu nói rằng chúng ta không tụng Phật lớn tiếng mà chỉ mật niệm trong tâm, như vậy cũng không đúng. Bởi vì khi chưa quen biết Phật A Di Đà thì niệm cái gì? Nếu như quý vị chưa có quen biết một cô gái đẹp, về nhà làm sao quý vị có thể tưởng nhớ đến cô ta? Muốn tưởng cái gì, nhớ người nào, chúng ta bắt buộc phải quen biết người đó. Có hiểu ý tôi chưa? Cho dù là giữa hai người, nếu như không quen biết cũng không thể nhớ, huống chi là chỗ Phật cao như vậy. Chúng ta không quen biết các ngài, chúng ta nhớ gì? Cho nên ngày nay, tất cả đều là tụng Phật, chứ không phải niệm nhớ Phật.
Niệm Phật vốn cũng là pháp môn quán âm. Vì sao pháp môn quán âm cũng là pháp môn niệm Phật? Bởi vì khi hành giả mở trí huệ rồi, giao thông với Phật, giao thông với Phật tánh, Phật lực, lúc đó chúng ta sẽ cảm giác được, tìm được Phật tánh này. Lúc đó mỗi ngày chúng ta đều tưởng niệm. Người tu hành chân chánh có phước báo lớn. Nếu như theo tôi học, giả sử có một ngày người đó rất bận, không thể tu hành đúng giờ, sẽ cảm thấy lạ lạ, như là không có ăn cơm vậy. Đó là bởi vì tưởng niệm mà ra.
Xưa kia, các vị thiền sư đều nói, thiền không dùng ngôn ngữ, có phải vậy không? Nếu thật như vậy, thì tụng Phật ngày nay là ngôn ngữ rồi. Chúng ta dùng ngôn ngữ của thế gian tụng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu không dùng ngôn ngữ tụng Phật, pháp tham công án, lạy kinh cũng không đúng. Dùng thân này tu, dùng thân này lạy, làm sao đắc được Bồ Đề? Tụng Phật hay là tham công án đều phải cần ngôn ngữ. Hít thở cũng phải để ý đến thân thể. Hít thở là hơi vô thường. Luyện khí hay là luyện công gì đó đều là dùng thân vô thường mà tu. Dùng đồ vật vô thường làm sao đạt đến địa vị cứu cánh lâu dài?
Ngày nay có rất nhiều thứ pháp môn tu hành. Có người lạy kinh, có người nghiên cứu kinh điển, có người tụng Phật, có người lạy Phật, có người lạy xương, lạy xá lợi. Xá lợi là từ xương mà ra. Đối với tôi, lạy xá lợi cũng chỉ là lạy xương thôi.
Nếu như lên núi hành hương là pháp môn tu hành tốt nhất, thì những người già hay là yếu đuối, không có chân để đi, không có chân để lạy, vậy họ làm sao tu? Nếu như tham công án là pháp môn tốt nhất, giả sử có người không có trí thức, không biết tự hỏi nhiều câu hỏi thì làm sao tu? Không biết chừng họ không hiểu tiếng quan thoại hay là ngôn ngữ của vị đại sư đó, vậy làm sao tu?
Lúc tôi đến Di Lan giảng kinh, có một vị sư trụ trì tại một chùa cấm đệ tử đi nghe tôi giảng kinh, vì đó nói rằng lấy kinh điển làm thầy. Vị đó đem kinh điển biến thành sư phụ của họ, tưởng rằng có kinh điển là đủ rồi. Được rồi, nếu như đọc kinh điển là pháp môn toàn mỹ, vậy có người không biết chữ, không thể đọc sách, làm sao tu được? Cho dù là người tu pháp môn hít thở, cũng phải nghe được mới tu. Nếu như người đó điếc, vừa mù vừa điếc, thì làm sao tu? Không thể ngồi xếp bằng, thì làm sao tu? Không có chân, làm sao tu?
Thiền của thời nay đều nhấn mạnh vào ngồi xếp bằng, ngồi kim cang tọa, cho là không động đậy chút nào mới có thể thành Phật. Nhưng có người không thể ngồi kim cang tọa, họ không biết xếp bằng. Rất có thể lúc đi lính bị cắt mất một chân, hay bị bệnh mà bị cưa mất một chân, họ không thể xếp bằng, làm sao mà tu? Trẻ nhỏ không thể xếp bằng, làm sao mà tu? Chỉ có pháp môn Quán Âm là thích hợp cho mọi người tu, bao gồm luôn cả người tàn tật. Có hiểu ý của tôi chưa?
Bây giờ nói đến thiền Ấn Độ. Thiền của Phật giáo vốn từ Ấn Độ truyền qua. Nó dung hòa cái tu hành của Phật giáo và tư tưởng của Đạo giáo, biến thành thiền Trung Hoa. Pháp môn tu hành của Ấn Độ rất là nhu hòa. Người tu của Ấn Độ rất nhu hòa, không có chuyện đánh mắng nhiều như vậy. Nhưng pháp môn tu hành nhu hòa của Ấn Độ truyền đến Trung Hoa trở nên hung hãn hơn, cho nên mình nghe nói các thiền sư đời xưa có đánh học trò.
Phật giáo truyền đến Tây Tạng cũng trở nên rất hung hãn, cho nên sư phụ của tôn giả Mật Lạc Nhật Ba mỗi ngày mắng đánh mắng đến mấy năm rồi mới truyền pháp cho ngài. Thiền truyền đến Nhật càng tệ thêm, không những đánh mắng mà còn gây thêm sự chết chóc. Cho nên, mình nghe nói xưa kia ở bên Nhật, nếu như tham công án không thành công, sẽ mổ bụng tự sát trước mặt thầy của họ. Tôi nghe được chuyện này, toàn thân nổi da gà. Tu hành sao lại dùng bạo lực như vậy, hung ác như vậy? Nếu thật như vậy, tôi cũng không dám tu đâu.
Vì sao càng truyền đi thì càng tệ? Ở Ấn Độ không có chuyện đó, truyền đến Trung Hoa phải đánh mắng rất dữ, nếu như niệm một tiếng A-di-đà Phật, cần phải súc miệng 3 ngày. Sau này truyền đến Tây Tạng, phải đánh người luôn mấy năm. Truyền đến Nhật, biến thành mổ bụng. Sao lại có thứ biến đổi này? Có ai biết? Không có ai biết hay sao? Được rồi, để tôi giải thích.
Bởi vì Ấn Độ đời đời kiếp kiếp là thánh địa tu hành. Lúc nhỏ, họ đã bắt đầu ăn chay trì giới rồi. Sư cố và sư tổ của tôi đều ăn chay hồi 5-6 tuổi. Ở Formosa, tôi cũng có truyền pháp cho trẻ em trên 6 tuổi. Các em nhỏ đó cũng biết tọa thiền, thể nghiệm cũng rất tốt. Người Ấn Độ biết được tu hành là gì, rất có thể trẻ nhỏ không có tọa thiền nhiều. Nhưng các em đã bắt đầu ăn chay, không dám giết một con kiến hay con muỗi. Và muỗi cũng không chích. Họ tọa thiền trên núi, rắn cũng không đến cắn, cọp cũng không đến ăn. Vì sao vậy? Vì lúc nhỏ họ đã ăn chay, thứ không khí hiền hòa khiến cho động vật thấy họ như không có gặp họ vậy. Động vật phá công kích chúng ta là bởi vì chúng ta rất kích động, phát ra bầu không khí khủng hoảng, giết hại. Cho nên, động vật gặp người, nó liền có cảm giác phải kháng cự. Nhưng người tu hành vốn đã hiền hòa, không có thứ lực lượng hung ác, cho nên động vật không cần kháng cự, nó cũng không có cảm giác phải công kích người đó.
Nói thí dụ, chúng ta đánh hay mắng người ta trước, người ta mới công kích lại. Nếu như chúng ta đối với người khác rất thân thiện, thì không có chuyện gì hết. Cũng như vậy, động vật cũng sợ người, nó đánh hơi cũng người được. Cho nên chúng ta nghe nói, thời xưa người tu hành cao, có tư trường tốt, chim đậu lên mình họ, cọp khỉ và các thứ động vật đều đến gần làm quen. Chúng ta nghe nói có tình trạng như vậy. Nhưng ngày nay, ở Ấn Độ vẫn có như vậy. Trước kia, Hòa Thượng Quảng Khâm của Trung Hoa, tu hành cũng được như vậy.
Bởi vì Ấn Độ đời đời kiếp kiếp là chỗ tu hành, không khí ở đó khác với ở đây. Trong nước có 90% số người hiện giờ vẫn còn ăn chay, không ăn thịt. Cả mấy ngàn năm nay đều như vậy, cho nên bầu không khí ở đó rất nhu hòa. Khi Ma Lạp Sơn đời đời kiếp kiếp là chỗ đại tu hành, không khí ở đó không thể nào bị ô nhiễm, bởi vì khi Ma Lạp Sơn không dễ leo lên, mùa đông không cách nào leo lên, mùa hè cũng không dễ leo lên đó.
Lúc tôi đi bộ lên Hy Mã Lạp Sơn cũng rất khó khăn. Tuy lúc đó là mùa hè, không phải ai muốn lên Hy Mã Lạp Sơn cũng leo lên được. Cho dù mình có xe, cũng không có cách đi đến chỗ rất thần bí, rất xa, có máy bay cũng không bay đến chỗ đó. Mình khó biết, khó hiểu được họ ẩn tu ở những chỗ nào. Cho nên, không thể có những người bậy bạ trên thế giới lên đó hủy hoại không khí tu hành ở đó.
Người ở đó đều rất hiền hòa. Nếu như có người muốn theo một vị sư phụ tu hành, vị sư phụ đó không cần dùng pháp môn có bạo lực để dạy đệ tử, bởi vì bản thân của học trò đã lương thiện lắm rồi, nghiệp chướng không có nặng, họ theo sư phụ tu hành cũng không có đem phiền phức cho sư phụ của họ. Hòa khí đã có sẵn, cho nên giữa thầy trò không có nhiều sự hiểu lầm hay là giận ghét.
Từ nhỏ, họ đã được huấn luyện về đạo đức, tâm địa rất lương thiện. Họ cũng rõ, sau này cho dù có kết hôn hay không, trước sau họ cũng sẽ xuất gia. Đa số người đều có cách nghĩ đó. Có thể họ không xuất gia, nhưng ở nhà họ đã bắt đầu tu hành. Vì từ nhỏ đã theo cha mẹ tu hành, cho nên đối với họ mà nói, sự tu hành hay là tìm minh sư, hay là xuất gia trì, hay là giải thoát, vân vân, đều là rất quen thuộc, là chuyện rất thông thường, rất tự nhiên. Cho nên ở Ấn Độ, sự quan hệ giữa thầy trò rất là sâu dày, rất nhu hòa.
Nhưng Phật giáo truyền đến Trung Hoa, hay là truyền đến Tây Tạng, Âu Lạc, Nhật Bản, bầu không khí đó nó khác liền. Có hôm, một trong những vị thầy mà tôi quen biết đến một chỗ giảng kinh, mặc dù chỉ thuyết có một ngày mà thôi, nhưng cả làng, nam nữ già trẻ, chó mèo gà dê đều chạy đến cầu pháp. Ngài truyền cho toàn xóm làng, cả mấy ngàn người đều tụ nhau tại một nơi, dùng máy phóng thanh truyền pháp, dường như có 10 cái ống loa. Vị thầy ngồi trên chỗ rất cao, bởi vì nếu không ngồi nơi cao, không thấy được dân làng, có mấy ngàn người cùng đến học.
Vì sao cả mấy ngàn người có thể cùng đến học một lượt? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bởi vì họ đã chuẩn bị xong rồi, đã ăn chay lâu rồi, và khát vọng có một vị guru, đại sư phụ đến dạy họ. Vì thế, khi một vị sư phụ như vậy đến giảng kinh, họ liền hiểu biết, cũng có thể nghiệm, có lẽ họ thấy thân vị sư phụ ấy có hào quang, hay là có những tình trạng khác, vân vân, liền tin ngay. Cho nên, Ngài mới có thể truyền pháp một lần cho cả mấy ngàn người.
Mấy ngàn người cùng ngồi chung thọ pháp, cảnh tượng quang đãng nghiêm trang, nhìn rất là đẹp mắt. Họ ngồi hai bên, một bên nam, một bên nữ. Tuy họ rất nghèo, áo quần rất bình thường, nhưng họ đều mặc y phục đẹp nhất đến nghe giảng kinh. Y phục của nam chúng rất trang nghiêm, toàn thân trắng bạch, nhìn rất đẹp. Nữ chúng cũng vậy, y phục thì có nhiều màu rực rỡ, nhưng cũng rất đẹp đẽ, tinh sạch.
Họ đều ngồi hết vào đó, không có động đậy. Người trong đạo tràng có thể nghe tiếng ruồi, muỗi, bay vi vu. Họ yên tĩnh như vậy, tôn kính, khát vọng như vậy. Toàn thôn đều thọ pháp, luôn cả chó mèo gà dê đều đến nghe kinh, nhìn mà thấy cảm động, và cảm thấy họ rất dễ thương.
Cho nên, tại Ấn Độ truyền pháp rất dễ dàng. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài đi khắp nơi truyền pháp. Người trời và thập phương tam thế Phật đều tán thán Ngài. Nói Phật Thích Ca Mâu Ni là tốt nhất, tài nhất, có thể thuyết pháp tại thế giới dơ ác, vì giảng giải pháp môn vô thượng khó mà hiểu được hết, cũng khó mà được chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa có gì phi thường. Bởi vì thời đó là thời chánh pháp, con người quá hiền, thời kỳ 2500 năm trước, bất luận họ có hung ác đến đâu, cũng không có hung ác bằng chúng sanh thời nay. Có phải vậy không?
Xưa kia, nếu như có một người hung ác, chỉ có họ tự biết, hay là chỉ có người nhà, láng giềng, bạn bè biết, những người bị họ ảnh hưởng cùng lắm chỉ có 20-30 người mà thôi.
Nhưng ngày nay, nếu như có 1-2 người làm điều xấu, liền có nhiều người bị ảnh hưởng, bởi vì có rất nhiều phương tiện truyền tin như là báo chí, truyền hình, máy thâu âm, vân vân, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Cho nên, một người làm sai, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị coi, hiện thời có băng thâu âm, băng thâu hình, máy thâu âm, máy truyền hình, báo chí, điện thoại, vân vân. Những thứ này đối với mình rất tiện lợi, nhưng nếu như có người dùng những thứ này để làm việc xấu, cũng dễ như chơi. Cho nên, những phong trào bại hoại ngày nay có thể truyền bá rất mau, nhiều người sẽ theo học và bị ảnh hưởng.
Nay là Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp tại Ấn Độ, nơi đó đời đời kiếp kiếp là thánh địa tu hành, con người rất hiền hòa, cho nên ngài truyền pháp đương nhiên là dễ dàng. Cho dù là vị thầy mà tôi quen biết bây giờ truyền pháp tại Ấn Độ cũng là chuyện rất dễ dàng, không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ nếu như họ đến Trung Quốc hoằng pháp mới là chuyện phi phàm.
Tại Ấn Độ, một lần có thể truyền pháp cho cả mấy ngàn người, không có người hoài nghi hay là phỉ báng. Nhưng nếu như đến Trung Quốc, có lẽ 5 năm mới truyền pháp được cho một vài người. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào vách đá tọa thiền 9 năm, mới có 5 đứa học trò.
Bây giờ quý vị nên biết, vì sao thiền Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, biến thành phương thức đánh mắng? Bởi vì nghiệp chướng nơi đây quá nặng. Từ nhỏ, họ đã ăn thịt rồi. Thiền Ấn Độ truyền đến Nhật Bản còn tệ hơn nữa, bởi vì tinh thần háo thắng của họ quá mãnh liệt, cho nên tham công án không ra, đến nỗi phải mổ bụng tự tử. Cho nên, pháp truyền đến đâu đều bị ảnh hưởng bởi phong tục nước đó. Tại Ấn Độ, thiền rất là nhu hòa, truyền đến Trung Quốc thì hung ác hơn, và rồi khi truyền đến Nhật Bản lại còn tệ hại hơn.
Mình nghe nói, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp, đều ngồi trên đài Liên Hoa. Đài Liên Hoa đó có ý nghĩa gì? Bởi vì các đệ tử của ngài sùng bái ngài, cho nên dùng hoa trang hoàng cúng dường chỗ ngồi của ngài. Không phải chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới có tình trạng này, bây giờ cũng có. Các vị thầy mà tôi biết lúc truyền pháp, họ cũng trang hoàng rất đẹp, cũng như căn nhà mới để kết hôn vậy.
Thí dụ đến chỗ giảng kinh, các đệ tử kiếm trước miếng đất trống, làm một cái đài rất cao, tứ phía đều trang trí hoa tươi. Dùng hoa tươi kết đầy tứ phía của cái đài, có hoa gì đẹp nhất đều trang trí trên đó. Đôi khi họ dùng hoa xếp thành tên của vị thiền sư đó trước đài cao, hay là dùng hoa sắp ra chữ hoan nghênh sư phụ. Có lúc họ tìm một miếng vải lớn hay là tấm thảm, trải ra rất là xa, trên đó đều dùng hoa trang trí. Đương nhiên, không phải lần truyền pháp nào cũng vậy, tùy theo chỗ và tục lệ.
Thường trong ngày lễ sinh nhật, họ đều lấy hoa tươi, sắp trên thảm, hoan nghênh sư phụ, hay là chúc mừng sinh nhật. Những chữ như vậy, họ sắp rất dài, rất xa, rồi thầy của họ mới đi trên thảm hoa lên đài cao. Ngồi trên đài Liên Hoa, đài Liên Hoa là từ đó mà ra. Đến nay, tại Ấn Độ vẫn còn có tình trạng đó. Có lúc họ làm như là một cái hoa sen để cho sư phụ của họ ngồi trên đó. Bốn bên đều là hoa, ở ngoài cũng toàn là hoa. Đài Liên Hoa cũng là dùng hoa làm thành.
Khí hậu ở Ấn Độ rất khô, hoa rất ít, lại quý. Tôi không hiểu được họ từ đâu đem nhiều hoa đến như vậy. Hiện nay, mình lấy hoa cúng dường tượng Phật là từ phong tục, truyền thống của Ấn Độ mà ra. Họ vốn lấy hoa cúng dường Phật tại thế. Hiện giờ, họ vẫn cứ cúng dường Phật của họ y như vậy. Lúc một vị sư phụ đi giảng kinh, họ đều lấy hoa thơm cúng dường đặt ở phía trước. Khi vị sư phụ ngồi ở ghế liên hoa trên đài cao, họ liền đem hoa rải lên trên thân hay là trước chân của ngài. Đôi khi, toàn thân ngài phủ đầy hoa, biến thành sư phụ hoa tươi, có đủ màu sắc của các loại hoa, như vậy mới là cúng dường. Người thời nay đều không hiểu cúng dường là gì.
Các vị thầy này bất cứ đi đến đâu, họ đều chuẩn bị cho các ngài rất nhiều món ăn chay, như vậy là cúng dường Phật. Họ không lễ bái thần hay tượng Phật gì cả. Sau khi họ theo minh sư tại thế học, những vị thần mà họ đã thờ đều nổi mốc, họ không cần phải tắm rửa cho thần nữa, vì họ biết rằng lễ hay tắm rửa cho tượng thần đều không có công ích gì hết.
Lúc chưa tìm được sư phụ, họ đều lạy các tượng gỗ, tượng đá. Khi gặp minh sư rồi, họ đều đem hoa tươi và trái cây để trước mặt ngài. Đặc biệt nhất là trong ngày sinh nhật của ngài, họ tổ chức rất long trọng. Vào ngày đó, người đến thọ pháp nhiều nhất. Bởi vì ngày sinh nhật của đại sư phụ là ngày kiết tường nhất, có nhiều phước báo nhất, có nhiều lực lượng gia trì hơn, có nhiều thiên nhân, Bồ Tát đều đến cung chúc vị Phật tại thế đó. Nếu như mình có thiên nhãn, sẽ thấy được điều này. Cho nên, có người đặc biệt chờ đến ngày sinh nhật của các ngài mới đến thọ pháp. Cả mấy ngàn người, mấy vạn người đến cung chúc ngài. Không giống như ở đây, mỗi lần chỉ có một, hai người, hay là một hai trăm ngàn người.
Ở Ấn Độ, họ đến cả mấy chục ngàn người, cho nên trước ngày này, họ phải tìm một chỗ trống rất lớn để lập đài cao lớn, trang trí các thứ hoa tươi. Mọi người đều tự cắm trại, ở lại đến hai ba ngày. Mỗi ngày, theo sư phụ của họ hát chung với nhau, cung chúc ngài, kể chuyện của ngài, kể chuyện khi họ được theo học với sư phụ của họ, kết quả như thế nào, đời sống cải biến như thế nào, lực lượng của sư phụ bên trong giúp họ như thế nào. Họ nói đến là họ chảy nước mắt, họ thật tình kính ái sư phụ của họ, cho nên không cần dùng hương bản. Khi thấy được thầy, mắt của họ không muốn rời khỏi một giây, bởi vì đã lâu lắm họ không được gặp ngài.
Ấn Độ rất lớn, họ không thể gặp được sư phụ của họ dễ dàng như vậy. Muốn gặp mỗi ngày lại càng không thể được. Cho nên gặp được sư phụ của họ, mắt họ không muốn rời khỏi nữa. Bất cứ ngài đi đến đâu thì nhìn đến đó. Họ cứ nhìn chăm chú vào mắt thầy, nhìn cho thỏa lòng rồi mới về nhà. Còn chưa nhìn được mắt của ngài, họ không chịu rời khỏi.
Cho dù là có ở chung với thầy cũng vậy, mỗi lần ngài đi giảng kinh, đệ tử đều đi tiễn đưa đến nơi rất xa. Cứ chạy theo xe của ngài, có lúc ngài cũng cố ý lái chậm hơn để người ta có thể nhìn thấy được ngài. Có đệ tử chạy rất mau, có thể nhìn thêm một lần nữa. Tuy rằng mỗi ngày sống chung với ngài đều vẫn phải như vậy, bởi vì rất có thể ngài đi giảng kinh 10 ngày, 2 tuần lễ hay là 1 tháng không trở về. Cho nên khi ngài đi, đệ tử đều đi tiễn đưa.
Lúc thầy của tôi trở về, các đệ tử cũng đi nghênh đón, đem bông thơm để đặt trên xe của ngài. Về đến đạo tràng rồi, tất cả đệ tử đều đến đảnh lễ ngài. Đệ tử ở Ấn Độ là như vậy, họ có sự quan hệ sâu dày giữa thầy trò. Đương nhiên là khỏi dùng gậy, có phải không? Cũng không cần phải trách mắng họ, họ đã biết rõ rồi, còn đánh mắng để làm gì? Cho nên ở Ấn Độ không có dùng hương bản, gậy. Bất cứ mình đến trung tâm tịnh tọa nào, đều không thấy một hương bản, gậy nào hết. Nếu như mình hỏi họ về hương bản, họ cũng không biết gì hết, mà còn hỏi ngược lại mình, hương bản, gậy là gì? Họ đều là những người rất thành tâm, thành ý đến cầu đạo. Khi vị sư phụ chưa đến truyền pháp, họ đều ngồi ngay ngắn, không lay động. Khi thầy đến, họ cũng không làm ồn, cho dù đến một tiếng động nhỏ. Không giống như học trò ở đây, lúc tôi chưa đến, thì dùng cơ hội này để nói chuyện không ngừng. Chỗ nào cũng nghe tiếng nói, không có một chút trang nghiêm nào cả. Cũng thiếu thốn thái độ cung kính cầu pháp. Cho nên, truyền tâm ấn rồi, có người chạy mất, ra ngoài phỉ báng, phê bình tôi là ngoại đạo, nội đạo, trung đạo, hậu đạo.
Nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni đến Formosa, hay Đại Lục, hay là đi Âu Lạc truyền pháp, tôi sẽ vỗ tay xưng tán ngài. Truyền pháp ở Ấn Độ rất dễ dàng, không có gì đặc biệt. Nếu tôi đến Ấn Độ truyền pháp, cũng sẽ thành công như vậy. Điều này không đáng kể. Ở Ấn Độ, chỉ cần biết nói tiếng Ấn Độ, việc hoằng pháp là chuyện rất dễ dàng. Người phàm phu như tôi, mà cũng đã có 3 người đệ tử Ấn Độ, mà lúc đó, tôi còn chưa cố ý hoằng pháp, tại họ ép buộc tôi truyền pháp. Tôi chỉ ở lại nơi đó 1-2 ngày, đã có 3 đứa đệ tử rất trung thành. Mặc dù chỉ ở lại 1-2 ngày rồi đi, nhưng cho đến giờ, họ vẫn còn viết thơ hỏi thăm, vẫn còn rất cung kính như trước. 3 năm sau, khi tôi trở lại thăm, họ reo mừng, đại sư phụ trở về rồi. Cả xóm làng đều biết, đều rủ nhau đến coi đại sư phụ lớn như vậy, làm cho tôi mắc cỡ quá trời. Tôi chỉ muốn âm thầm trở về thăm họ, vì đã 3 năm rồi không gặp mặt, nên muốn trở lại xem họ tu hành như thế nào. Tôi nghĩ thầm không biết chừng, họ đã quên mất tôi là ai rồi. Không ngờ họ reo mừng đến như vậy. Nhiều người đều chạy đến để xem đại sư phụ của họ.
Vì sao họ có lòng kính ái đó? Vì sao họ tu hành mà không cần phải đánh mắng? Bởi vì đẳng cấp của họ đã cao rồi, hiểu rằng Phật cổ không có ích lợi gì, Phật tại thế mới có ích lợi. Người Ấn Độ hiểu được sư phụ của họ là Phật. Nếu như đẳng cấp của họ không cao, không hiểu được thứ tình trạng như thế, vẫn cứ đi lạy kinh, lạy Phật cổ, Phật đá, mà không hiểu được Phật ở nơi đâu. Cho dù họ tìm không được Phật tại tâm, ít nhất họ còn nhận biết được Phật tại thế, ở bên ngoài như vậy mới có thể nói đẳng cấp tu hành đã cao rồi.
Nếu như tu hành mấy chục năm mà vẫn còn lạy Phật cổ, vậy tu hành cái gì? Phật cổ không nói chuyện, không có trả lời công án của mình, không có gia trì, không có giúp đỡ mình tu hành, chỉ có Phật tại thế mới có thể làm được. Cho nên, người Ấn Độ tu hành không cần đánh mắng gì hết, đẳng cấp của họ đã cao, đến nỗi không cần phải nói đến chuyện này. Sự tôn kính sư phụ của họ như thế đã chứng minh rõ ràng là họ đã hiểu rõ lắm rồi, cho nên không cần nói gì hết, họ cứ tiếp tục tu hành là đủ.
Cùng một tình trạng, cùng một vị sư phụ đó, nếu như đến Trung Quốc thì có lẽ phải đánh mắng học trò rất nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì họ không tôn kính sư phụ của họ, không đủ thành tâm để tu hành. Môn đồ thích biện luận với thầy của họ. Nếu như sư phụ của họ bảo họ làm gì, họ sẽ nói họ nghĩ nên làm như vậy mới đúng. Mỗi ngày, họ đều muốn biện tới, biện lui với thầy của họ, bởi vì đẳng cấp quá thấp. Cho nên thầy cũng không có biện pháp khác để giúp đỡ họ, chỉ có thể mỗi ngày đánh nắng, cho đến một khoảng thời gian sau, nghiệp chướng của họ tiêu trừ bớt đi, ngã chấp của họ giảm bớt phần nào, bởi vì họ bị sư phụ của họ dùng phương thức đánh mắng, mài dũa thành dáng điệu đẹp đẽ. Lúc đó mới có thể hiểu biết được một chút. Vì lý do trên, cho nên các vị thiền sư thời cổ ở Trung Quốc đều dùng phương pháp cứng rắn để dạy học trò. Người Đông Phương, bao gồm Trung Quốc, Âu Lạc, Nhật Bản, v.v. ưa thích văn chương và những gì trí thức hơn. Nhưng mà trí thức và văn chương vẫn còn nằm trong tam giới, vẫn là học vấn của thế giới này, không có liên quan gì đến vấn đề giải thoát.
Tại Ấn Độ, đối với người Ấn Độ mà nói, học vấn, tiền bạc không có gì quan trọng, giải thoát thành Phật mới là điều quan trọng nhất. Nước của họ có vẻ nghèo, nhưng họ rất vui vẻ. Tôi ít khi thấy người Ấn Độ buồn rầu, bất luận gia đình của họ nghèo hay giàu có, địa vị cao hay thấp, họ đều tươi cười, thấy họ mỗi ngày đều rất khoái lạc, bởi vì tâm họ đơn thuần, tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Cho nên, mấy ngàn năm nay, họ ít có chiến tranh, không có nội chiến nhiều, cho đến gần đây mới có, bởi vì bị nhiều ảnh hưởng của các nước ngoài. Mấy ngàn năm qua, Phần lớn người Ấn Độ ăn chay, bây giờ họ dần dần ăn thịt, hoặc là tình trạng đau buồn, nhưng cũng không cách nào hơn, hơi mạt pháp, chỗ nào cũng bị ô nhiễm.
Quả địa cầu của chúng ta bây giờ dần dần biến thành rất nguy hiểm. Nếu như quý vị đọc báo sẽ biết, tầng không khí bảo hộ bao bọc quả địa cầu, bởi vì thử nổ quá nhiều nguyên tử, hạt tử, mà xuất hiện nhiều lỗ hở. Nếu như không mau bù đắp, chúng ta sẽ vãng sanh rất mau, lìa khỏi thế giới này rất sớm, không cần niệm Phật cũng sẽ vãng sanh chung, hoàn toàn vãng sanh hết.
Ở Ấn Độ, họ không coi trọng Phật cổ, mà tôn kính Phật tại thế. Các nơi khác, không coi trọng Phật tại thế, mà tôn thờ Phật cổ, cho nên thiền Ấn Độ, thiền Trung Hoa và thiền Nhật Bản đều khác nhau. Bởi vì người tu hành tại Ấn Độ, họ nhận thức được Phật ở đâu, cho dù họ vẫn còn chưa nhận thức được Phật tối cao ở bên trong, tối thiểu họ vẫn nhận thức được Phật tại thế ở bên ngoài, thứ Phật mà đã thành Phật.
Nhưng khi thiền được truyền đến Trung Quốc rồi, người tu hành một bên đi lạy Phật cổ, một bên trở về biện luận với Phật tại thế của họ, có hiểu ý của tôi chưa? Tại Nhật Bản cũng vậy, họ cung kính đem khúc cổ về nhà, trang hoàng, lễ bái, ngày mai lại trở về biện luận với sư phụ của họ, về nhà lại lạy Phật cổ. Như vậy, nếu như không đánh đệ tử, làm sao dạy được?
Cho nên, mình nghe rất nhiều chuyện thiền, diễn tả các thiền sư thời xưa đều rất hung, lúc học sinh hỏi câu hỏi, liền bị ném ghế, ném gậy lên đầu. Có một cốt truyện, có một vị học sinh hỏi thiền sư, vì sao Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc? Vì đó họ đến lần thứ ba, vị sư phụ liền bảo, đưa ghế đó cho ta. Khi người học trò đưa ghế cho vị sư phụ, Ngài lấy ghế liền đánh người học trò, vì không có cách để nói, Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa làm gì? Có quan hệ gì đến mình? Sao hỏi nhiều như vậy? Hỏi chuyện đó để làm gì? Có phải cần phải đánh mới có thể khai, phải không? Không khai ngộ được bên trong thì khai ngộ bên ngoài.
Ở Ấn Độ, không có thứ vấn đề đó. Không có, tôi là ai, Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì? Ai niệm Phật? Các thứ công án đó. Tại Trung Quốc, vì họ thích hỏi như vậy, cho nên các thiền sư cũng hằng thuận chúng sanh, biến câu hỏi thành thoại đầu, sau này biến thành đánh đầu. Sau này quán đơn điền không thành, cuối cùng nên khai đơn điền. Bởi vì hỏi mà không khai ngộ được, cho nên phải khai cái này, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ bụng. Ít nhất, khai bụng còn đơn giản hơn khai ngộ. Cho nên càng tu càng chướng ngại, bởi vì dạy pháp môn bên trong, họ không thể tiếp thu, chỉ còn nước dạy thứ bên ngoài.
Quý vị có biết Hòa Thượng Quảng Khâm tu cái gì không? Ngài tọa thiền rất tinh tấn, nhưng lúc nhiều người đến hỏi, Ngài làm sao tu hành, Ngài đều dạy họ tụng Nam Mô A Di Đà Phật, có phải như vậy không? Bởi vì Ngài biết, không còn cách nào khác hơn nữa để dạy họ được.
Nhiều người cũng đến hỏi tôi cũng nói tụng Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, bởi vì tôi không cách nào nói những chuyện khác. Nếu như nói chân lý, họ sẽ ra ngoài vì bán người này là ngoại đạo, không bày niệm Phật, mà bày người ta quán âm gì đó. Formosa có nhiều cao tăng như thế, sao chưa từng nghe nói qua pháp môn này? Cho nên kết luận của họ là, pháp môn này nhất định là ngoại đạo. Thành kiến của chúng sanh sâu như vậy, tôi cũng không có biện pháp dạy họ. Bởi vì còn có nhiều thứ thuộc về bên ngoài. Nếu như chấp trước nơi đó, thì càng tu càng đi ra ngoài.
Ví dụ, có người theo tôi học, họ đương nhiên rất thích tôi. Học có kết quả, biết được tôi là ai. Rất thích, ngày thường bởi vì không có thời giờ đến gặp tôi, cho nên thỉnh hình của tôi về nhìn. Nhưng nếu người khác không theo tôi học, thấy những người học trò đã thọ pháp, đem hình về coi, họ cũng bắt chước đem hình về coi, tưởng rằng Tôi dạy họ tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi họ lại đem hình của tôi về, cho rằng như vậy là đủ rồi. Họ sẽ bảo rằng, miễn sao họ cùng có tôi như nhau, có hình giống nhau, có gì khác nhau đâu, đương nhiên là khác biệt. Có thọ pháp và không thọ pháp, đương nhiên không giống nhau.
Cho nên, muốn dạy người không phải là chuyện dễ, cho dù là học trò đã thọ pháp, đã dạy họ tìm được bản lai diện mục của mình, nhưng họ cũng không nhận biết được bản lai diện mục này, còn hỏi tôi. Phật tánh của con đâu? Khi nào mới tìm được? Lúc nào con mới khai ngộ? Hôm qua tôi đã truyền tâm ấn cho họ, mà hôm nay còn hỏi. Con theo sư phụ học, đến lúc nào mới khai ngộ? Hôm nay hỏi vấn đề này, năm sau hỏi trở lại vấn đề cũ. Sư phụ, sao con còn chưa khai ngộ? Bản lai diện mục của con đâu? Làm sao mới tìm được chính mình?
Người như vậy, cho dù tìm được bản lai diện mục cũng không nhận biết, bởi vì quên mất bản lai diện mục quá lâu, nó đã nổi mốc lâu rồi. Khi tìm được trở lại, vì đẳng cấp quá thấp kém, cũng không thấy được. Tuy rằng loại người đó đẳng cấp quá thấp, nhưng họ cũng có thể tu, cũng được giải thoát. Theo tôi học, họ pháp rồi, đương nhiên được giải thoát. Đẳng cấp cũng khác với trước, tùy theo trình độ siêng năng tu hành của cá nhân nhiều hay ít.
Lúc này tôi có nói đến, có rất nhiều pháp môn tu hành, thí dụ như tham công án, tối thiểu nên có chút trình độ về trí thức mới có thể tham công án, hay là thích biện luận mới có thể tham công án. Ngoài ra, còn nghiên cứu kinh điển, còn có quán đương điền, quán hơi thở, quán xương trắng, quán không sạch, bất tịnh, hay là quán tượng A-di-đà Phật, vân vân.
Pháp môn nào cũng phải dùng ngôn ngữ, còn phải có điều kiện, có năng lực. Đối với các pháp môn kể trước, lục căn đều phải hoàn bị mới có thể tu. Có hiểu ý của tôi không? Còn phải có mắt, không thể điếc. Người ta tu lưỡi hay tu mũi, đều phải có đầy đủ công năng của mũi và lưỡi. Nếu như có người mũi của họ xẹp quá, vậy họ làm sao quán mũi? Có hiểu chưa? Không may bị xe đụng, bị tàn tật, không còn sống mũi, làm sao quán mũi? Như vậy là pháp môn không hoàn mỹ rồi.
Quán đơn điền cũng phải hiểu, quán như thế nào mới có thể quán. Nếu như người đó rất chốt, hay là điếc, mù, thì làm sao giải thích cho họ biết quán đơn điền là gì? Đấy là việc rất phức tạp, không dễ gì muốn quán đơn điền là quán được. Đơn điền vốn dùng để tiêu hóa đồ ăn của mình, không phải dùng để quán gì hết. Đơn điền là cảnh giới thấp, quán nơi đó sau khi chết sẽ đi nơi đó. Bởi vì khi chết, ý niệm của chúng ta đặt ở nơi đó, mình sẽ đi đến đó, có phải vậy không? Nếu như quán đơn điền, thì khi trở lại phải làm gì? Làm lại, sâu trong bụng. Cho nên phải cẩn thận, quán ở đâu sẽ đi nơi đó.
Quán mũi, trở về sẽ biến thành đồ bài tiết của lỗ mũi, hay là biến thành lông mũi. Quán tim, trở về cũng biến thành tim. Trong tâm có những gì? Có máu huyết, thần kinh, huyết quản, đều không có ích dụng. Quán những nơi đen tối, cảnh giới phàm phu vô thường có ích gì?
Nếu như nói quán mũi, quán hít thở, quán tâm, quán đơn điền, có thể thành Phật. Cho dù chỉ là giả sử mà thôi, cũng không có cách nào giải thích cho viên thông. Bởi vì có người vừa mù lại vừa điếc, không thấy được, cũng không thể nói, vậy làm sao dạy họ tu, có hiểu chưa? Nhưng tôi có một pháp môn, cho dù người điếc cũng có thể tu, người mù cũng được. Tôi cũng có học trò điếc, mù, họ đều có thể nghiệm. Người mù có thể thấy được ánh sáng, thấy được Phật tánh. Người điếc cũng có thể nghe được âm thanh bên trong, không dùng ngôn ngữ cũng có thể truyền pháp. Cho dù có người vừa mù lại vừa điếc, tôi cũng có thể truyền tấm ấn cho họ. Họ cũng có thể nghiệm như người thường.
Cho nên, pháp môn quán âm là pháp môn tối hoàn mỹ. Người nào cũng tu được, trẻ nhỏ cũng tu được. Tu có học trò được 6 tuổi, thể nghiệm của họ cũng như kinh Phổ Môn. Còn người già 80 tuổi cũng có thể tu, họ đều có thể nghiệm tốt như nhau.
Như vậy mới là pháp môn hoàn mỹ. Còn không, nếu như người không có chân, không thể xếp bằng, thì không thể tham công án, không có trí thức, tuổi quá lớn, cũng không thể tham công án. Hay là tuổi quá nhỏ, như trẻ nhỏ, làm sao dạy nó tham công án? Làm sao dạy nó quán đơn điền? Người có bệnh, làm sao xếp bằng? Người không có đùi, làm sao xếp? Cho nên, một pháp môn toàn lý có thể thích hợp cho tất cả căn cơ, tất cả giai cấp, tất cả nam nữ, già trẻ, mù điếc câm đều có thể học. Pháp môn hay như vậy, chỉ có pháp môn Quán Âm mà thôi. Tất cả các pháp môn khác, nếu như còn phải dùng lục căn, lục trần để tu, hay là phải dùng đầu óc của mình để quán tưởng, đều chưa phải là pháp môn hoàn mỹ.
Cho nên, pháp môn Quán Âm đời đời kiếp kiếp đều là pháp môn tối cao, là nguyên do đó, bởi vì chỉ có pháp môn này mới có thể cứu cánh thành Phật. Các pháp môn khác đều chẳng có lợi ích gì nhiều, nhiều pháp môn chỉ là suy đoán ra mà thôi, bởi vì không tìm được pháp môn Quán Âm, cho nên đoán tưởng. Có lẽ người xưa tu như vậy, cho nên họ tự phát minh nhiều pháp môn, tự tu bậy bạ.
Thí dụ không biết làm sao làm bánh mì, thấy người khác dùng bột mì làm như vậy, mình cũng làm theo, rốt cuộc làm bậy bạ, cũng không ra một ổ bánh mì. Lúc tôi mới đến Anh Quốc, ở nơi đó không có bánh mì ngon. Nhớ hồi ở Sài Gòn, ăn thứ bánh mì Pháp, rất giòn và thơm. Nhưng ở Anh Quốc, ngoài thành phố lớn, những chỗ khác không có loại bánh mì giòn đó. Họ đều bán bánh mì mềm, cũng như bánh mì cắt từng miếng mà mình đã thấy. Tôi không thích thứ này lắm, mà thích bánh mì Pháp hơn, cho nên tự làm lấy. Nhưng tôi không biết cách làm, hồi giờ chưa từng thử qua. Lúc còn ở Âu Lạc, việc nhà đều có người làm đo hết. Tôi ra nước ngoài rồi mới học nấu cơm, vì lúc đó tôi không có người làm, tất cả đều phải tự lo.
Lúc đó, tôi học làm bánh mì. Lần thứ nhất làm thành bánh mì vừa cứng và vừa đen. Lần thứ hai tiến bộ hơn, thành màu cà phê. Lần thứ ba có một nửa màu cà phê, còn một nửa không biết nên gọi là màu gì, cũng không phải màu trắng. Sau này, tôi hỏi người láng giềng, bà ta bày tôi cách làm ra sao, và làm ra rất ngon lành. Tôi học theo, nhưng lần thứ nhất cũng không thành, dù sao vẫn còn tốt hơn những lần trước. Bởi vì nhìn đã có dáng của ổ bánh mì, ăn nó cũng có chút mùi của bánh mì.
Lúc trước, làm bánh mì không thể ăn được, vì thiếu thầy chỉ dẫn. Thấy người khác làm bánh mì như rất đơn giản, tôi tưởng chỉ cần có nước và bột mì, rồi lấy tay nắn bột, bỏ vào nướng là đủ rồi. Rốt cuộc nướng đen thui. Thật sự, không phải dễ như vậy. Trong quá trình, có nhiều chi tiết phải nắm cho đúng.
Nói thí dụ, phải bỏ bao nhiêu bột mì, bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu bột nổi, nên dùng bao nhiêu sức, nhồi nắng bao lâu, bỏ vào lò nướng bao lâu, độ nóng phải giữ ở mức nào, vân vân. Như vậy, bánh mì ra lò ăn mới thơm ngon. Cho nên, không có dễ dàng như vậy. Xưa kia, tôi tưởng rằng bột mì trộn với nước vò thành một cục, bỏ vào lò nướng là xong, kết cuộc biến thành cục đá. Thật ra cũng không phải là cục đá, nhưng mà nó lại cứng, lại đen, ăn một lần liền đau bụng, không biết chừng sẽ vãng sanh, cho nên không dám ăn. Sau này biết có người láng giềng dạy người ta làm bánh mì, mới theo học và làm được rất nhanh.
Nếu như mình học làm bánh mì, còn cần phải có người thầy chỉ bày. Vậy nếu muốn học thành Phật thì sao? Có phải càng phải tìm một vị chân sư chỉ đạo? Người láng giềng bày tôi làm bánh mì. Tôi rất cảm ơn bà ta. Sau đó, bà ta còn dạy tôi làm nhiều thứ bánh. Lần nào tôi làm bánh mì hay bánh, tôi đều đem một ít cho bà ta. Cho đến nay, tôi vẫn rất cảm ơn bà ta. Nhưng chúng ta học Phật lại quên đi. Theo tôi học pháp môn rồi, không còn biết lo gì nữa hết. Mới tu hành, phải gần gũi tôi nhiều một chút. Người mới tu hành sẽ có nhiều nghi vấn, nhưng không phải hỏi toàn là những câu bậy bạ, như Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc làm gì. Nếu như đem những thứ đó hỏi tôi cũng sẽ ném ghế.
Có người còn hỏi càng kỳ cục hơn. Sư phụ ơi, Phật cao hơn trời hay là trời cao hơn Phật? Phải thuyết câu hỏi đó, tôi cũng sẽ ném ghế. Phải cái đó làm gì? Cảnh cấp của mình còn chưa đủ tư cách rờ đến giày của trời. Vậy hỏi trời để làm gì? Đợi khi nào mình đạt đến đẳng cấp của trời, tự nhiên sẽ rõ. Bây giờ, muốn đánh giày của ông trời, ông còn chưa chịu cho mình đánh giày.
Nước nào cũng có người chuyên môn đánh giày cho người ta. Họ ngồi bên lề đường, chờ đánh giày cho mình. Mình mới tu hành, còn chưa đạt đến đẳng cấp đánh giày cho họ. Còn hỏi gì? Phật và trời, ai cao hơn ai? Mỗi ngày cứ biện luận thứ đó, hay là hỏi có Thượng Đế hay không? Thượng Đế có phải cao hơn Phật, hay là Phật cao hơn Thượng Đế? Hỏi thứ câu hỏi đó thật uổng thời giờ, cho nên đôi khi tôi nghe thấy mệt vì hỏi quá nhiều tên.
Có người đến hỏi tôi, Lão Tử có phải tốt hơn Phật? Hỏi quá nhiều tên, quá nhiều tôn giáo, tôi mệt chết. Vì họ không hiểu được kinh đạo đức của Lão Tử, cho nên mới hỏi thứ câu hỏi đó. Thượng Đế cao hay là Phật cao, có nhầm nhò gì đến mình? Tôi bây giờ không cần lo gì đến Phật hay là Thượng Đế. Không lo đến cả hai, ai cao ai thấp, họ phải so với nhau. Chuyện đó, hỏi tôi làm chi? Có hiểu không? Nếu như Phật muốn đánh giặc, hay là so sánh với Thượng Đế, đó cũng là chuyện của họ, không có liên hệ gì đến tôi. Đối với quý vị, cũng không có liên hệ gì. Hỏi thứ câu hỏi đó sẽ để cho các thiền sư cầm ghế, cầm gậy mà ném mình.
Nhưng chỗ tu hành của tôi không có hương bản, nhưng tôi sẽ cầm những thứ khác. Tôi có trái cây rất nhiều. Không cần đợi cho quý vị hỏi hết câu, tôi sẽ ném quả trước. Như vậy nghiệp chướng mới tiêu hóa được mau một chút. Nơi đây tôi không ném trái cây. Vì đây không phải là đạo tràng của tôi, nhưng ở chỗ của tôi sẽ ném. Nhưng mà người bị ném trúng rất vui mừng, họ thích ăn trái cây của tôi.
Bây giờ, quý vị đều nên biết, những pháp môn tầm thường, đều vẫn còn là hạng ABC được dùng cho lúc mới tu. Cho nên, trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán pháp môn Quán Âm là pháp môn tối cao, điều đó không có sai. Tôi có tu qua, cho nên biết được. Học trò của tôi có tu pháp môn đó, họ cũng đều biết được. Ngoại trừ những người học trò đầu óc cứng đặc biệt, không tu hành cũng không thường đến cổng tu. Tôi không thể dùng ghế mở trí huệ cho họ, cho nên khai ngộ nhỏ. Chỉ khai ngộ có chút xíu, rất có thể lại khép trở lại, cho nên mới mệt. Nếu những ai thật lòng cố gắng tu hành, họ đều biết pháp môn Quán Âm là pháp môn tối cao. Tối cứu cánh.
Bây giờ, muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng đừng có hỏi Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa làm gì. Cho đến ngày nay, vẫn còn có nhiều người tham công án này. Tôi không hiểu tham như vậy có ý nghĩa gì, nhưng có nhiều vị thiền sư còn dạy thứ này. Đó là uổng phí thời giờ. Nếu như bây giờ Bồ Đề Đạt Ma tái sanh, trở ra dạy mình, lúc đó hỏi, mới thật sự có ích dụng.
Nhưng mà mình có thể hỏi như, Bồ Đề Đạt Ma hiện giờ ở đâu? Tôi muốn tìm Ngài. Tìm được vị Bồ Đề Đạt Ma tại thế mới là công án tốt nhất. Không nên vì một vị đã qua đời 1-2 ngàn năm trước lại không có liên quan gì đến mình mà nghĩ suy nát óc.
Thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sơ Long vào tháng 3 năm 1987 với chủ đề Vì sao thiền của Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản khác nhau. bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 2.